This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 9 giờ 30 phút, Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán với sự phụ trách của anh Tiến Dũng. Và đầu dây bên kia, Bảo xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Đầu tuần rồi, anh có khỏe không? Và tình hình kinh tế thị trường chứng khoán hôm nay như thế nào thưa anh?
Vâng, anh rất là khỏe, cảm ơn Bảo. Không biết Bảo khỏe không?
Dạ, nó hơi nóng một tí xíu nhưng mà bảo khỏe thưa anh.
Vâng, thì cái thời tiết nóng rực đỏ ngày hôm nay cũng giống như là thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì khi mở cửa thì Dow Jones đã rớt 54 điểm và con số hiện tại bây giờ là 17.699 điểm. Và Nasdaq thì giảm 15 điểm và con số hiện tại bây giờ là 5.096 điểm. Và S&P 500 đã giảm 5 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.102 điểm. Thi nốt 10 năm là 2.27%. Dầu thô thì giảm 10 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 48.74 đồng. 1 euro hiện tại đổi được 1.09 đồng. Vàng thì giảm 21 xu, 1 ao vàng là 1.089 đồng 80 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4% chẳng, tuần rồi cao nhất là 4.15%. Và lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.04%, tuần rồi cao nhất là 3.12%. Và ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.115 đồng và bán ra là 21.215 đồng. Và vàng thì mua vào là 32.970.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.020.000 đồng cho một lượng. Một cái bản tin đầu tiên mà trước khi Dinh cũng gửi đến vị đó thì không biết quý vị có thực hiện những cái điều mà hơi cách đây khoảng một tuần lễ thì Dũng có gửi ra, đó là những cái bước tiến thành công và những người đa số những người đã từng làm và họ trở nên thượng lưu, hay là nói chung là họ là trở nên những người khá giả. Thứ nhất là chúng ta sáng sớm dậy thì quý vị nhớ tập thể dục, người ta khuyên là đi 10.000 bước. Nhưng mà thật sự ra thì Dũng đi chỉ khoảng dưới một mile, tức là dưới một cây số 6 là đã thấy mệt rồi vì thời tiết thì rất là nóng. Cái thứ hai là chúng ta nên spend time với gia đình vào buổi sáng ăn sáng và trò chuyện với nhau. Và cái thứ ba thì nghĩ là khá quan trọng là chúng ta phải cầu nguyện hoặc là chúng ta phải ngồi thiền để tĩnh tâm. Đó là cái điều mà chúng ta cần nên làm trước khi chúng ta làm những điều khác nữa, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì nói có liên quan đến công ăn việc làm ở Hoa Kỳ, và ngày hôm nay Bộ Lao động cũng đã đưa ra cho biết rằng con số thất nghiệp đã tăng lên 12.000, nhưng mà con số tổng số thất nghiệp trên toàn quốc của tuần lễ ngày chấm dứt ngày 25 tháng 7 thì chỉ có 267.000 người mà thôi. Đây là con số rất là thấp, thưa quý vị, mặc dù đã tăng lên 12.000 nữa. Trong khi đó thì quý vị thấy cái tình hình về dầu thô đó, nó đã liên tục giảm. Và khi nó giảm như vậy đó thì người tiêu dùng, người tiêu xài thì rất là hân hoan, nhưng mà những người nhà mà gọi là phân phối thì rất là thê thảm. Đặc biệt như Royal Dutch Shell đã cắt giảm 6.500 nhân viên chỉ có trong vòng năm 2015 này thôi. Và một cái công ty khác nữa là British Firm Centrica đã cắt giảm 6.000 nhân viên, và tổng số này thì đã hơn 12.000 nhân viên cho chỉ có hai cái công ty dầu hỏa mà thôi. Còn số công ty khác còn lại thì đang nỗ lực cắt giảm đi production line, tức là họ cắt giảm đi cái gọi là cái supply, mà hy vọng rằng dầu hỏa sẽ có bình ổn mức trở lại, nhưng mà cái điều đó thì rất là vô vọng trong những ngày sắp tới đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái tình hình kinh tế đặc biệt của Hoa Kỳ. Theo như Commerce Department, tức là bộ thương mại, họ đưa ra buổi sáng ngày hôm nay con số mà của cái tam cá nguyệt April đến June, tức là tháng 4 đến tháng 6 đó, tức là đệ nhị Tam Cá Nguyệt thì họ nói rằng cái số người dân tiêu xài đã tăng lên 2.3% so với thời kỳ năm ngoái. Mặc dù cái con số này người ta dùng là good, tức là tốt, nhưng mà không phải là hấp dẫn lắm, tức là not great. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng cái con số mà nó dương đó thì nó lúc nào cũng tốt hơn con số âm, mặc dù lên 2.3%, nhưng mà đó là con số đáng mừng, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì quý vị khá là quan trọng, quý vị nên chú ý. Trước đây thì Tiến Dũng nói rất là nhiều, và cũng không phải riêng Tiến Dũng mà rất là nhiều đài truyền thông nói về cái vấn đề ăn cắp thẻ tín dụng hay là ăn cắp cái thông tin cá nhân. Chúng ta thật sự ra giống như dùng cái từ mà bình dân là từ trên trời rơi xuống khi không biết một cái bill gửi về hay là một cái statement gửi về mà chúng ta thiếu nợ quá chừng. Thì đó là cái chuyện mà đã xảy ra ở Texas, và Texas đứng trong ba cái tiểu bang mà bị gọi là bị ăn mất cắp thông tin, mà bị kẻ gian lợi dụng lấy tiền nhiều nhất. Thì ngày cách đây khoảng 2 ngày thì có một người phụ nữ đã ăn cắp cái thẻ tín dụng, cái số thẻ tín dụng của một người mà rất là xui, vì cái người này là cái người mà gọi là reporter, tức là người làm trong cái đài Fox 4. Quý vị trong thời gian qua chắc đã nghe rất là nhiều cái bản tin này rồi. Anh này tên là Steve thì Novello. Thì anh này khi mà anh dùng cái app của cái phone, cái smartphone đó, quý vị xài tiền của cái thẻ, vừa trò xong là cái thẻ anh nó sẽ báo vào cái phone, nhà băng sẽ tự động báo về là dùng chúng ta tinh tinh một cái là hiện lên đó, anh đang trả tiền xăng ở cây xăng nào đó. Thì chính xác nếu mình dùng cái thẻ đó mà cái phone mình nó báo, nhà băng nó báo vào cái phone đó, thì mình nghĩ là mình đã xài không sao hết. Nhưng mà khi mà nó báo vào đó, mà trường hợp anh không có xài đó, thì đó là cái điều rất là lo lắng. Và anh đã xảy ra với cái anh chàng Steve này, và anh đã track down, thì anh đã gọi vào một cái khách sạn khi mà cái thẻ anh đã được dùng ở đây, khách sạn đó Hilton Garden Richardson. Và anh đã gọi vào thì anh track down thì thấy cái người đang mướn cái phòng 239 là cái tên nào hoàn toàn anh không bao giờ biết, không phải tên vợ, tên con hay tên bà con gì hết. Nhưng mà đã dùng cái thẻ anh đã mướn cái phòng ở đây, và anh đã mời nhân viên, tức là tất cả những nhân viên của đài, những người quay phim đó đã đến đây và đã đột nhập vào cái phòng này và interview ngay cái người phụ nữ mà đang trong phòng đó, mà cô này hình như là tên là Sarah hay cái gì, ví dụ không có nhớ rõ. Và đã vào, đã bắt gặp cô này và đã hỏi rằng tại sao cô dùng cái thẻ của anh chàng này, của anh Steve, anh tên là Farrah Parks. Và khi mà từ lúc trừ cái hallway đi ra đã quay phim, anh chỉ nói rằng tôi không cần biết cô xài như thế nào, nhưng mà tôi muốn biết để mà nói với những người bên ngoài đó là lý do tại sao mà cô lấy được cái thẻ, cái thông tin cá nhân của tôi mà dùng cái thẻ. Và câu chuyện đến ngày hôm nay vẫn chưa đến ngã ngũ, và cô này không biết có khai hay không. Nhưng mà cái điều quan trọng là cô này cầm cái thẻ đến cái khách sạn này đó, khi mà charge đó thì cái thẻ nó không có work. Khi mà kéo qua cái máy thì không có work, nhưng mà phải manually đánh cái số vào. Và đã khi mà đánh cái số vào thì nó work. Rõ ràng cái thẻ đó là một cái thẻ giả thôi, nhưng mà khi đánh cái số vào trên đó là cái số thiệt. Và cái điều ở đây làm cho nhiều cái nghi vấn đã xảy ra, mà Tiến Dũng nghi vấn cái mà có thể có đó là cô này đã mua lại cái thẻ này với cái giá rất là rẻ của những cái tay mà chuyên môn hacker. Để ví dụ như cái thẻ này giá trị 500 đồng thì người ta chỉ bán chừng 200-250 thôi, thì có thể dùng cái thẻ bình thường. Vậy đó là cái sự mà Tiến Dũng nghĩ rằng như vậy, nhưng mà không biết là trong tương lai sẽ điều tra được cái gì từ cô này hay không. Nhưng mà một lần nữa qua câu chuyện này, Dũng nhắn nhủ lại quý vị nên làm cái điều nên làm. Ví dụ quý vị có một cái phone, smartphone thì năm nay bây giờ thời buổi này thì ai cũng có hết. Chúng ta phải link cái card number và cái phone. Chúng ta phải gọi nhà băng làm cách nào để tôi biết là anh báo lại, không biết là có trả tiền hay không. Nhưng mà cái app đó rất là quan trọng. Ví dụ chúng ta ngồi ở nhà không đi đâu hết mà tự động cái phone ring lên, nó tick lên một cái rồi nó là chúng ta có xài tiền ở đâu đó, là chúng ta biết rằng hoàn toàn không có đúng. Vì quý vị, Tiến Dũng khuyến khích quý vị nên làm điều đó. Và thứ hai nữa, quan trọng hơn nữa, là quý vị nên check cái statement chúng ta mỗi tháng. Vì vậy thì chúng ta sẽ không có bị mất tiền một cách oan uổng đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này đúng ra là buổi sáng ngày hôm nay làm cho thị trường chứng khoán khá hơn, nhưng mà không biết lý do tại sao, có thể là ảnh hưởng một phần về Trung Quốc. Vì ngày hôm qua một cái câu nói ngắn ngủi của bà Janet Yellen, thì tôi biết là bà này chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang, bà gửi ra một cái câu rất là ngắn, dọn dẹn có khoảng vài chữ thôi, như thế này: Dear Americans, a rate hike could be here in 6 weeks. Rồi regards, Janet Yellen and company. Tức là nói rằng người Mỹ, tức là cái số tiền mà gọi là tăng lên á, cái số tiền mà lãi suất sẽ tăng lên trong vòng 6 tuần nữa, thì theo nhiều người tiên đoán là khoảng tháng 9, và đặc biệt chính xác hơn nữa đó là ngày 17 tháng 9, thì cái tiền lời sẽ tăng lên, mặc dầu bây giờ chỉ có gần như là không, gần như close 0%. Và theo như cái lời này vừa đưa ra đó, thì Dũng hôm qua thì có một chút xíu lên, nhưng mà bây giờ ngược lại đi xuống. Và theo như cái bản tin này đưa ra thì đúng như cái sinh nhật 10 năm mà cái lãi suất dưới 0% như vậy đó, thì ngày hôm nay thì Fed đã đưa ra họ sẽ lên cái lãi suất. Cái lý do anh thấy rằng nhiều tháng qua Fed họp, không phải tháng, nhiều tháng qua mới đây mà ta quyết định đó, nhưng mà trước đó cũng đã nhiều lần, trước năm một năm có là cái đây khoảng gần một năm hai năm đó, thì đã nhiều lần họ quyết định để lên, nhưng mà cuối cùng họ ngần ngại vì đây là cái điều rất là nhạy cảm. Khi mà lên không đúng thời điểm đó thì có thể kéo cái economy, tức là cái kinh tế của Hoa Kỳ đi xuống trở lại nữa. Nhưng mà theo như cái lời đưa ra đó thì Fed nói rằng họ rất là thận trọng, thận trọng vì thứ nhất họ coi á là cái labor market continue to improve, tức là cái thị trường về lao động đó đang có phần khá hơn và tiếp tục khá hơn nữa, và cái job đó thì là solid gain, tức là cái công việc làm liên tục, có nhiều người họ bỏ việc này họ nhảy vào việc khác, trước đây thì không dám. Và cái thứ ba là cái khá là quan trọng đó, declining, tức là cái unemployment nó đã giảm một cách đáng kể. Và ba cái yếu tố này thì giúp cho Fed có thể rằng vào tháng 9, đặc biệt ngày 17 tây này, sẽ nâng cái lãi suất lên được, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp, bản tin này cũng khá thú vị. Nếu quý vị nào mà muốn cho con em mình hay chính cá nhân mình trở thành triệu phú, thật sự cái điều này không có phải là khó, nó cũng đơn giản thôi. Nhưng cái điều chúng ta phải biết, saving, thì cũng sẽ đưa một cái stable họ đưa ra, và điều họ guarantee 100%, tuổi từ 20 đến tuổi 55 chúng ta sẽ thành triệu phú. Nếu vị nào có con em mà khoảng 20 tuổi đó thì chúng ta tập cho con em một cái này. 20 tuổi chúng ta để dành một ngày 2 đồng, tức là một năm chúng ta sẽ có 730 đồng. Cho đến năm 25 tuổi, từ 2 đồng chúng ta saving 3 đồng 57 xu. Và một tháng chúng ta có được 109 đồng và một năm chúng ta save được 1.304 đồng. Nhưng mà 30 tuổi thì chúng ta saving mỗi ngày như vậy đó là 6 đồng 35 xu. Nhưng từ 30 đến 35 thì từ 35 tuổi chúng ta save lên 11 đồng 35 xu. Tức là cứ mỗi 5 năm như vậy đó thì chúng ta nâng cái tiền gọi là saving hàng ngày lên. Và tuổi 45 đó, tức là tuổi 40 đó, thì chúng ta save một ngày là 20 đồng 55 xu. Và khi đến tuổi 45 đó thì chúng ta save mỗi ngày, để dành mỗi ngày là 38 đồng 2 xu. Và tuổi 50 đó thì chúng ta để dành 73 đồng 49 xu. Và bước đến tuổi 55, một ngày chúng ta cố gắng để dành được 156 đồng 12 xu. Và guarantee 100%, chúng ta sẽ thành triệu phú vào tuổi 65. Và lúc đó chúng ta có 1 triệu thì chúng ta retire rất là vui vẻ. Quý vị nào làm được điều này từ bây giờ, ví dụ 20 tuổi, hay là bây giờ chúng ta trễ rồi 40 tuổi thì chúng ta có thể save được. Nhưng mà đến nữa, đến 65 tuổi thì chúng ta có thể có được vài trăm ngàn trong cái nhà băng. Vậy thì quý vị có thể save từ bây giờ. Thưa quý vị, đây là cái điều thật sự ra nó rất là dễ làm, nhưng cái điều thì mình thấy khó đó là tìm tiền ở đâu để mà save. Đó là điều khó đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về xe. Hôm nay thì Bộ Giao thông Vận tải đưa ra cái con số, phải nói là họ nói là chưa bao giờ trong lịch sử mà xe của nước Mỹ nó tăng cái tuổi thọ cao như vậy. Trước đây thì Dũng có nói rằng cái xe mà thọ lắm đó là 11 năm tuổi. Nhưng mà đến ngày hôm nay theo như Bộ An toàn Giao thông Vận tải họ đưa ra đó, gọi là Automated Service, thì họ nói rằng cái xe bây giờ đó, cái tuổi thọ nó trung bình đến 11.5, tức là nó hơn nửa năm nữa, nó càng ngày càng thọ hơn. Theo như con số đưa ra hiện tại bây giờ, những chiếc xe mà trên 25 tuổi đó có đến 14 triệu hiện tại bây giờ đang chạy lưu hành trên toàn quốc Hoa Kỳ. Trong khi đó thì trở ngược lại năm 2002 đó thì chỉ có 8 triệu chiếc mà thôi. Trong khi đó thì còn nhiều chiếc, những chiếc như thế này đó đã ra xuất xưởng từ năm 1990 hoặc là trước đó nữa, hoặc là 89 hay là 87, vẫn còn chạy bon bon trên đường. Và trong khi đó thì cho biết rằng cái số tuổi mà từ 14 đến 24 tuổi đó, thì nó có, tức là cái xe mà từ 16 năm, thọ từ 16 đến 24 năm đó, thì hiện tại bây giờ có đến 44 triệu chiếc lận. Trong khi đó năm 2002 chỉ có 26 triệu chiếc mà thôi. Tức là cái số tuổi thọ xe càng ngày càng tăng lên, phải nói là rất là nhiều. Vì ngày người ta làm xe nó bền hơn, sắc luyện nó chắc hơn, vân vân. Nhưng mà mặc dầu xe nó càng thọ như vậy, nhưng mà cái số xe bán ra trên Hoa Kỳ, trên toàn quốc Hoa Kỳ không có giảm. Mỗi năm như vậy Hoa Kỳ bán ra trên 17 triệu chiếc xe đó, thưa vị. Và đó là một tin cuối cùng, xin trở lại với Bảo Bảo.
Dạ, Bảo Bảo xin cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái tin tức rất là hữu ích của ngày hôm nay. giống như là cái cách để làm sao mà mình thành triệu phú cho con em của chúng ta, nhưng mà và những cái phương pháp tiếp theo giống như là phải check cái bill credit card, thì cái giống như mà bà Bảo đã nói, thì anh Tiến Dũng đã nói, thì cái nạn mà người ta hay ăn cắp cái thẻ credit card của mình để xài rất là phổ biến, có phải không anh?
Đúng là như vậy đó bà Bảo, không phải riêng những cái tiểu bang mà như Texas chúng ta, rồi những cái tiểu bang khác, có ba tiểu bang dù không nhớ, nhưng mà Tiến Dũng nhớ đứng thứ ba top hiện tại bây giờ là Texas, tức là bị rất là nhiều người bị ăn cắp cái thông tin cá nhân của mình, đặc biệt ăn cắp về cái credit card của mình để mà xài đó. Và ví dụ xin nhắn một cái quan trọng nữa đó là đa số những người này là nằm trong dạng người minority, tức là những người dân thiểu số, ví dụ như là người Philippines, người Việt Nam, người Trung Quốc, người Đại Hàn, vân vân. Ví dụ như tên Giang Vinh hay là Nguyễn hay là Lý hay là Ngô hay là Quỳnh gì đó, tất cả những cái tên đó rất là dễ bị target của những kẻ mà gọi là ăn cắp thông tin cá nhân, vì họ biết rằng những người này hoàn toàn rất là lơ làng với những cái kiểu mà check cái những cái statement của mình về bill bao nhiêu là trả bao nhiêu không cần biết, và từ cái lẽ đó đó họ đã lợi dụng và ăn cắp cái thông tin cá nhân của những người mà đặc biệt về tiểu số. Cái quan trọng cái thứ nhì nữa đó, quý vị sẽ thấy một đồng 55 xu hay là một đồng 17 xu hay là giờ mấy chục xu hay là một đồng gì đó trong cái thẻ của mình, thì chúng ta biết rằng cái thẻ chúng ta đang bị hack. Vì quý vị thư nghĩ nha, Tiến Dũng nếu mà Tiến Dũng là người hacker đi, Tiến Dũng chỉ cần lấy 2 triệu cái thẻ, mỗi cái thẻ Tiến Dũng mỗi tháng như vậy chọt một đồng 15 xu thôi, chúng ta sẽ làm một con số nhân Tiến Dũng có bao nhiêu tiền trong túi trong vòng một tháng thôi. Vậy thì quý vị nên nhớ giúp cho nhà băng mà giúp cho cá nhân mình nữa, là một đồng 15 xu mà không biết tiền từ đâu choạc vào đó, chúng ta sẽ gọi nhà băng sẽ trừ ra và đồng thời cũng gửi chúng ta cái thẻ mới đó quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng và Bảo Bảo xin gửi lời chào tạm biệt đến anh và xin chúc anh cùng gia đình có một ngày thật là ấm áp, bình yên.
Vâng, cảm ơn Bảo Bảo rất là nhiều và Tiến Dũng xin chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Bảo Bảo xin mời quý thính giả cứ giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và những chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý vị trong giây lát.